Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
chúng là thượng tọa pháp sư giáo thọ sư. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm Đinh Dậu, toàn thể ban hương tưởng và gia đình thượng tọa an tâm chúng con có được duyên lành công đó thượng tọa pháp sư giáo thọ sư về đây để ban cho gia đình thượng tọa an tâm chúng con một thời thọ tội. Chúng con thành những lễ gì kính đức thượng tọa pháp thể thế ra chúng sanh kỳ đồ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bạn, ban thân trưởng gia đình thượng tự và cả em đoàn sư thân mến, dự buổi pháp thoại hôm nay chúng ta được có ba ân nhân lễ phật nguyên gia đình gia đình thượng tự an lành, cầu là vì sáng lập thêm gia đình thượng tự an lành người làm gia đình đầu tiên. Tiếp theo đó là chúng ta cũng được đó bá thân thạc nguyên gia đình gia đình thượng tự nhiên phổ cùng ở đêm trong ngày hôm nay và bá phúc ở chùa Phúc Duyên cũng có tham dự với cuộc pháp thoại hôm nay. Chúng con xin công nhận thượng tọa pháp sư giáo thọ sư ban cho chúng con nhận lời pháp thoại để chúng con tiếp tục sinh hoạt phụng sự lý tưởng đạo pháp và tiếp tục Việt Nam.
Xin mời.
Cùng tất cả quý vị quý mến đạo Phật là gì? Đó là câu hỏi của tất cả những ai chưa biết đạo Phật, đã biết đạo Phật và đang biết đạo Phật và có một sự trả lời chính xác cho câu hỏi này. Thật không đơn giản không này. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể nói cách gọn gàng rằng đạo là con đường, Phật là giác ngộ. Đạo Phật là con đường đi tới giác ngộ. Đạo Phật là con đường làm Phật. Như vậy, đạo Phật là con đường đi tới giác ngộ. Đạo Phật là con đường làm Phật. Như vậy, đạo Phật là của ai? Có đôi người nghĩ rằng đạo Phật dành cho những người già cả. Quan niệm như vậy có đúng không? Và có đôi người lại nói rằng đạo Phật là dành cho những người thất cơ lâm bệnh. Quan niệm như vậy có đúng không? Có người còn nói rằng đạo Phật dành cho những người chết. Quan niệm như vậy có đúng không? Có người nói rằng đạo Phật dành cho tuổi trẻ, cho tuổi thanh niên. Nói như vậy có đúng không? Có đôi người nói rằng đạo Phật dành cho những người giàu có, cho những giai cấp quý tộc, cho những người trí thức, học giả. Quan niệm như vậy có đúng không? Có đôi người cho rằng đạo Phật phải dành cho những người nghèo, những người ít học. Quan niệm như vậy có đúng không? Xin tất cả quý vị ngồi ngay thẳng và chia liền những gì mà chúng tôi vừa mới trình bày. Thưa đại chúng, nhận quan niệm như thế không sai, nhưng nó cũng không đúng. Nó không sai là bởi vì trong xã hội, những người giàu họ không đến với đạo Phật, những người nghèo họ không đến với đạo Phật, những người trí thức họ không đến với đạo Phật, những người lương chân họ không đến với đạo Phật, những phụ gia bà gia không đến với đạo Phật, thanh niên nam nữ không đến với đạo Phật và trẻ em không đến với đạo Phật. Cho nên chúng ta phải trả lời cách nghiêm túc như thế này: đạo Phật là của tất cả mọi người, của tất cả chúng sinh, chứ không dành riêng một thành phần nào ở trong xã hội cả. Bởi vì sao mà mình có câu trả lời như thế? Bởi vì như khi hồi tôi đã trình bày, đạo Phật là con đường đi tới giác ngộ, là con đường đạo Phật. Giờ này có ai muốn giác ngộ? Giác ngộ là hiểu biết các toàn diện từ nhân tới quả, từ sự tới lý, từ hiện tượng tới bản thể, từ sống đến chết, từ thế giới này đến thế giới kia, từ hiện tại cho tới quá khứ và từ hiện tại cho tới tương lai. ai mà không muốn cho mình có sự liên hệ như thế, mà là muốn như thế thì là đương nhiên đạo Phật là của tất cả mọi người. Và không nhận về mà đạo Phật còn của tất cả chúng sinh. Đức Phật ra đời là nhắm tới thế giới có người giáo hóa, nhưng mà thế giới có người nơi lập lờ giữa thờ giữa cái cấp và cái cao. Trên thờ hay trên cấp giữa mức con người, đó là thế giới của địa ngục, thế giới của ngạ quỷ, thế giới của súc sinh. Và cao hơn thế giới của người, phước báo thế giới của người, đó là thế giới của tiên nhiên, của các loài người. Và cao hơn cả loài người là thế giới của các bậc thánh, của các bậc duyên giác và bồ tát. Như vậy quý vị phải biết rằng đạo Phật là con đường giác ngộ, là con người bước tới giác ngộ. Giác ngộ không phải cho loài người mà còn loài trời, không phải giác ngộ cho loài trời mà còn giác ngộ cho cả hàng thánh giả, thanh văn, duyên giác, bồ tát. Không những giác ngộ cho hàng thanh văn, duyên giác, bồ tát, còn giác ngộ cho những chúng sinh đang đau khổ ở nơi loài địa ngục, nơi loài ngạ quỷ, nơi loài súc sinh, nơi loài a tu la. Vì vậy mà đạo Phật là của tất cả chúng sinh, chứ không phải là của riêng ai. Như vậy là tất cả quý vị thấy là ai cũng có thể đến với đạo Phật và ai cũng có thể thực tập đạo Phật, nhưng mà tùy theo căn cơ, theo trình độ, theo hoàn cảnh, tùy theo điều kiện của mình mà mình có thể biết đạo Phật để được sống một tế thần đạo. Nếu mình tới đạo Phật, đời này tu tập cái sắc, đời sau thì tu được. Đời sau tu cái sắc, đời sau được thì tu được. Mình ở đây thì ở đây tu các đạo Phật cái sắc, thì về tịnh độ và tái chứng đạt thì được tu được. Vì thấy là đạt được và thể đáp ứng được tất cả nguyện vọng của mọi thành phần trong xã hội con người. Người bình thường cũng đến với đạo Phật, người kiến thức cũng đến với đạo Phật, người nghèo cũng đến với đạo Phật, người giàu cũng đến với đạo Phật, người đàn ông cũng đến với đạo Phật, người đàn bà cũng đến với đạo Phật, trẻ em cũng đến với đạo Phật, mà thanh niên nam nữ cũng đến với đạo Phật. Mình đang sống còn có thể đến với đạo Phật được, nhưng mà người đã quá đời còn có thể đến với đạo Phật. Cho nên mình đang sống thì cầu ác, mà những người đã quá đời thì có chứ không? Cho nên đạo Phật bao phủ trên tất cả. Đạo Phật là của tất cả mọi người, và tất cả mọi người, mọi loài, ai cũng có thể đến được với đạo Phật, học được từ cái đạo Phật. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì đạo Phật là đại giác ngộ hoàn toàn. Cho nên mấy anh chị em thấy tường nào thế gian này rộng nhất, thế gian này tường nào hẹp nhất, cửa nhà thờ khi Phật giáo thì ngõ đi lên trời có niềm tin của ông đến được xin đường, còn niềm tin thế của chúng ta giờ đến được đi tận vừa qua người gái đi tận vừa chiều thì có người gái, chỉ có đạo Phật thừa từng đi là thừa rồi. Ai ở ai vào được, ai ra được, số chưa có phải thừa từng đi là thừa rồi nhất không? Phải không? Cho nên người tự nhiên có những cái ai có thể tới được, thành phần nào cũng có thời
sẵn rồi.
Cái người mà chống Phật, phạm tội nữa, ghét Phật, nó xấu Phật, không có thể tới được với Phật. Cho nên cửa tử bi là cửa rộng nhất, mà cửa đại tử bi là cửa nhỏ mênh mông. Vì vậy mà đạo Phật là của tất cả mọi người và của tất cả mọi người. Vì vậy ấy, thì mình đừng có lo đạo Phật gì nhiều, đừng có lo đạo Phật là của tất cả mọi người, của tất cả mọi loài. Cho nên đạo Phật là vì vị diện cái thể để con người còn cái thể diện chưa tiên, vì vị diện cái thể diện chưa tiên còn ở cái thế giới của các thực thánh, vì vị diện cái các thực thánh thì còn ở cái thế giới của các vị Bồ Tát. Có Bồ Tát là ai? Là chủ sinh có thực tình gặp pháp thời thế này để hành. Vì vị đã sửa chưa? Và cho nên mình cần có lo là cũng đạo Phật vì vị diện. Mà đôi khi mình nhảy nước này là không cần thiết, mình ai vua cần thiết, cho nên mình phải cố thôi và phải tin như vậy. Mình nhận gì tôi nói quý vị cũng phải là lý rồi, mà là trong sự thật vật thì rất tin vững vàng. Cho nên là ta phải đi tới cái đạo Phật, và người đi tới cái đạo Phật là mọi thành phần ở trong xã hội. Cho nên cửa rộng là cửa tử bi. Giữa thế gian có cửa rộng rộng bằng cửa tử bi hết, mà cửa tử bi cần ai gạt hết. Ai mà cửa tâm tỷ để bắt cửa tức tan lên, ai đi mà cửa tâm tỷ mã tan bạc tử tới với họ, Phật tử bi cửa không. Người ta lại cửa tất tha thiết Phật tử bi bị cửa. Người ta tỷ mã nhưng mà những người mà bị bắt là thương họ nhiều hơn tội đó là trong thực tiễn. Và ai bị bắt này thương nhiều hơn, và ngài đại ca cái gì Bồ Tát đang nhiều và tinh thần chăm sóc người đó nhiều hơn các tổ đặc biệt cái này. Cái này tốt nhất là bây giờ đạo Phật là của tất cả mọi người, như vậy với đề tài này tạo một cái thanh niên. Như vậy thanh niên là tuổi nào là thanh niên ở ngoài đời có quy định là từ 18 tuổi trở lên, còn ở đây là 35 tuổi là tuổi thanh niên. Phải không nhỉ? Phải không nhỉ? Nhưng mà cái nhìn nhạc của các bạn thì lúc hai của thanh niên có thể tám tới ba năm thì quy định như vậy rất là hẹp và rất là hạn chế. Có đôi khi mình 80 tuổi mà vẫn là trẻ, có khi mình 80 tuổi rồi mà vẫn là vô tử, có khi mình mới 15-16 tuổi mà cũng già đó. Bất cứ ai, nam hay nữ, độ tuổi nào mà sống với ba cái hồn nén và bất cứ tình là nhà thì người đó thuộc về cùng gia hết. Bất cứ ai sống với tâm trạng thờ ơ cuộc đời, thờ ơ cuộc sống và thờ ơ về chính mình, đánh bất cứ cuộc sống có sự thăng hoa nào cả thì người đó là cùng gia, là bà gia. Bởi vì ở cái tình thân của người đó hồn nén là bất cứ tình nhớ không? Còn mình còn về sức sống còn ý nghĩa đó là già hơn ha. Như vậy thì quý vị của con đã hồ mẹ con đâu, hương tình của con đâu. Cho nên bất cứ ai mà sống đánh mất ý nghĩa của cuộc sống, đánh mất sự hướng thường của cuộc sống, người đó trở thành ra người già. Một là người già, hai là kẻ thơ. Còn mình biết nâng niu ý nghĩa của cuộc sống, biết thăng hoa cuộc sống và biết chăm sóc cuộc sống mình cho một mục tiêu hướng tượng đời này là làm sao, người đó vẫn là người đầy sức lực của sự sống, vẫn là thanh niên bình thường, vẫn là thanh niên bình thường. Như vậy, vừa nay có một cái rất mới về thanh niên pháp. Đấy. Sau cái thời điện thoại này rồi là quý vị cũng nắm được cái việc thanh niên không? Nắm được không? Và khi mà lứa tuổi thanh niên thì mình có những nhu cầu gì? Cái nhu cầu của người thanh niên thì khi nào có nhu cầu về tình yêu và trí thức. Cũng có người thanh niên nào cũng đi tìm cho một cho mình một tình yêu cao quý. Và cũng có người thanh niên nào cũng đi tìm cho mình một trí thức đúng đắn. Tình yêu cao quý là bởi vì cái nội dung của tình yêu đó có cái mục đích gì ở trong, và tình yêu cao quý là bởi vì trong nội dung của tình yêu đó còn có tính vị tha, còn có tính từ bi ở trong. Như vậy ai cũng đáp ứng được thì nhu cầu tình yêu cao quý thanh niên đó là Phật giáo. Trên người thương mình cũng thương, cái người ghét mình cũng thương, cái người giận đời mình cũng thương, cái người chống đối mình cũng thương, cái người thương mình giận đời mình thương là bởi vì biết cái ơn của họ, cái người ghét mình chống đối mình thương là bởi vì thấy người đó mất cái cơ hội tốt đẹp để học hỏi gì tốt đẹp, cho nên mình thương họ. Và mình tìm cách gần gũi thái độ để chống đối nó, ghét nó ở đây những người chống đối mình để giúp họ đi về để chỗ trí thượng, chỗ cao cả. Đó là cái tình yêu của đạo, và tình yêu đó mới là tình yêu trí thượng. Một người thanh niên đầy sức lực, đầy tâm nguyện rộng lớn sẽ có tình yêu đó, và đạo Phật đáp ứng được cái tình yêu đó cho thanh niên. Và cụ thể là gia đình Phật tử mình có ba chữ uy trí dụng, thì uy chính là cái tình yêu trí thượng, tình yêu cao cả đạt được cái đạo ứng dụng cho những nhu cầu tình yêu của giới trẻ, của thanh niên, của những người đi tìm cho mình sức sống, ý nghĩa sống. Và nhu cầu thanh niên là nhu cầu ý thức, thì Phật giáo không nhận đạt được nhu cầu ý thức cho những người thanh niên mà còn đạt được mức cao hơn, đó là giác ngộ. Cho nên khát vọng thanh niên là khát vọng hiểu biết, khát vọng ý thức, thì Phật giáo cũng nhận đạt được những khát vọng hiểu biết, khát vọng ý thức cho thanh niên mà còn đạt được khả năng giác ngộ. Ở nơi nào có tình yêu trí thượng, ở nơi nào cái tuệ rộng lớn thâm sâu, ở nơi đó có hạnh phúc, ở nơi đó có an lạc, ở nơi đó có an toàn. Cho nên tình yêu trí tuệ đó là khát vọng ngàn đời của con người, của giới trẻ, của giới thanh niên đạt được nhu cầu trong thế hệ thanh niên của một người ta. Mà giác định Phật tư nhấn mạnh đó là trí, tình yêu là y, ý thức là trí. Và không có chàng thanh niên nào, không có người nữ thanh niên nào mà không muốn mình có nhiều người cao đẹp bằng chính cái hành động của mình, biến tình yêu, biến ý tình thành hành động chính. Vì người khác quý vị, đó là cái chung ở trong gia đình Phật tử. Mình hành động vì từ bi và trí tuệ, chứ không phải vì danh lợi. Mình giúp người vì từ bi và trí tuệ, chứ không phải vì danh lợi. Người Phật tử khi lúc được lâm nguy, mình khoác chiếc bào ra chiến trận cứu nguy đất nước bằng từ bi và trí tuệ, chứ không phải bằng danh vọng, địa vị và đây không phải thầy Thái Hòa mà nhân sư đất nước Việt Nam là chứng minh cho chúng ta điều đó. Dấn thân hành động mà không vì mình, vì hạnh phúc của mọi người, vì an lạc của mọi người, vì công lý, đó là hành động có tính chất của dũng. Cho nên cái dũng ở trong đạo Phật đáp ứng được thì khác vào hoàn cảnh của mọi con người, và trong đó là thế hệ thanh niên, thế hệ tiêu dùng. Quý vị biết rằng các lý thuyết trên thế gian này á, nó chỉ đáp ứng cho người ta một thành phần nào đó hoặc một giai đoạn nào, mà nó không phải là đáp ứng nhu cầu xuyên suốt, đáp ứng đủ khả năng đáp ứng thì nhu cầu xuyên suốt về tình yêu, về ý thức, về hành động trí tuệ, hành động của tình yêu của mọi thành phần cũng trả lời xuyên suốt từ quá khứ cho tới hiện tại, từ hiện tại tới tương lai, từ những thế giới này cho đến thế giới khác, đạo Phật tu khả năng để đáp ứng tất cả tham vọng, tất cả nhu cầu cho mọi thành phần của xã hội, trong đó có thành phần thanh niên. Và bây giờ đây mình nói cụ thể mọi thành phần của xã hội và ngay thế thanh niên, chúng ta đi tìm một người lý tưởng thì con người là một người nào? Một người nào? Mình đã có trong cái đầu mình một cái một người lý tưởng ở trong thế giới con người chưa? Mà anh chị em đã tìm ra cái một người đó chưa? Nếu không tôi đưa nghe, tôi đưa được quý vị chọn nghe. Đấy, quý vị chọn nghe. Rồi, một cái mẫu người lý tưởng và trong thế giới loài người mà ai cũng ước thích và ai cũng muốn mình đạt tới cái mẫu người đó, thì mẫu người đó nó có năm yếu tố, nó phải có đầy đủ năm yếu tố. Yếu tố thứ nhất là sống lâu. Yếu tố thứ hai giàu có. Yếu tố thứ ba đẹp đẽ xinh xắn. Yếu tố thứ tư uy tín danh hơn. Yếu tố thứ năm là trí tuệ. Ở trong đời mà người nào có được năm phẩm chất như vậy, đó là người đẹp nhất ở trên đời, là người mà ai cũng thích, là người ở trên đời, có phải không? Làm thủ tướng chưa chắc đã có đầy đủ năm cái yếu tố đó. Làm tổng thống Obama Hoa Kỳ, tổng thống Nga, chủ tịch Trung Quốc chưa hẳn đã có năm yếu tố đó. Làm giáo sư, làm tôn giáo khác chưa chắc đã có đầy đủ năm yếu tố đó. Mà chỉ có Phật tử chân chính mình có được năng lực đó. Chỉ khi nào chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta thật sự là đệ tử của Phật, thật sự sống những gì mà Đức Phật đã dạy, chúng ta sẽ có được năng lực đó. Sống lâu, giàu có, đẹp đẽ, uy tín và trí tuệ. Bởi vì Đức Phật dạy rất rõ năm cái yếu tố: giàu, sống lâu, đẹp, uy tín, trí tuệ. Nó phải được chế tạo ra từ sự thân tập năm giới. Người Phật tử nguyện suốt đời không sát sanh thì sẽ dẫn tới sống lâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình phải tôn trọng sự sống và bảo vệ sự sống thì mình mới sống lâu được. Mà muốn như vậy thì thế giới cũng có sẵn sàng. Do thế giới cũng sẵn sàng mà sống lâu. Muốn giàu có thì phải giữ giới cũng trộm cắp. Đã không trộm cắp mà còn bố thí bạn giàu. Cái đừng có nghĩ rằng là mình có tài, mình giàu, mình giàu. Cho nên quý vị biết là ông Bill Gates, tỷ phú của Mỹ, khi ông tới Việt Nam, ông nói tại trường Đại học Quốc gia tại Hà Nội, ông nói phim, nói gạt với giới trẻ Việt Nam rằng là hệ có tài năng là mình có khả năng làm giàu. Tôi theo dõi, tôi nghe Bill Gates nói như vậy, tôi nói ông này cũng là lạ. Có phải rằng là ai có đôi người có tài năng cũng ngay nhiều trong phải làm giàu, tài năng cũng ngay thì ở loài người cũng thiếu, nhưng mà làm giàu thì phải ai làm giàu cũng như ngay. Cho nên ngoài cái chuyện làm giàu nó còn có chuyện khác nữa, ngoài cái chuyện tài năng nó còn có chuyện khác nữa, chuyện khác đó là gì? Đó là tức tức thành tức tức. Nhưng mình có tài năng thì có tức vẫn làm giàu, còn làm ra tiền thì của đó cộng sản đó nhiều lắm đó. Vì vậy mà tôi có cái bài sau đó là mấy thầy đưa lên mạng mặt trời thì cũng có viết bài đó trên mạng. Quý vị mà về mở internet ra rồi là mở Google ra rồi là Thái Hòa, anh Tơ một cái đó có cái đó bài của quý vị đọc. Cho nên là cái việc giàu có là phải có gốc rễ từ đây, cái việc không trộm cắp, không trộm cắp là giàu. Còn trộm cắp không giàu được, quả rõ ra phá. Đấy. Không trộm cắp là nên tham, mà không tham thì giàu. Cho nên là muốn giàu có thì mình giới không trộm cắp, và mình muốn đẹp thì mình giới không có tài đó. Vì vậy thấy không, một nam người không có đàn hoàng với nhau, quan hệ không có đồng đẳng với nhau là mình thấy cái mặt nó khác lên, nó khác lên, nó xấu lên, làm cái đẹp được. Và cho nên muốn đẹp thì phải giữ giới không có tài. Chính vì cái ông ta nó tạo ra một cái sắc tướng đẹp cho người thanh niên, cho người thanh nữ. Còn mình không bị giới mà mình phạm vào cái giới tà hạnh, mình làm dùng cái thân thể này có những mục tiêu thấp kém, quan hệ để mình cách thấp kém, thân thể mình nó xấu, thân thể mình xấu thì tâm hồn mình xấu, tâm hồn mình xấu là mình mặc mình đẹp được, tâm hồn mình xấu mặc mình đẹp được đâu. Giả như mình bị ai la đó thì tâm mình mua cái mặt mình đâu, cái mặt mình còn xấu liền, có đâu đẹp quá. À, cho nên tâm mình xấu mặc mình các cái đẹp được, đó là sự thật rồi. Cho nên mình muốn đẹp phải nhìn thế giới không có tà sống đàng hoàng, đó là đương nhiên là mình lớn lên sống thế giới của người, mình có quan hệ nát được, quan hệ nát được thì gì thì kế thừa dòng dõi thể hiện tiếp tục việc đó nó còn cầm đó. Nhưng mà mình quá thì có đàng hoàng hai khác cái đó cũng thừa thù thì thật sự nó làm cho mình bị thiệt xấu như mình tốt. Và quý vị biết đấy, nếu mà mình chịu cái giới này cũng được, ô xã hội luôn giàu, xã hội luôn giàu cái gì lạ. Quý vị biết rằng là hiện nay cái vùng bỏ ra bao nhiêu tiền để mà họ mổ cái bệnh cái đeo đó, rồi là thế giới bỏ bao nhiêu tiền để mà lo bệnh cái đeo, rồi là mà hãy nghe được cái đó là đời chúng ta hành đấy. Cho nên mình chỉ cần giữ giới chúng ta thôi là mình đóng góp vào sự ổn định xã hội rồi, đóng góp các thiết thực. Và quý vị biết rằng là người ta đã sản xuất bao nhiêu cái loại để mà quý vị thấy không? Người lão sao có biết đi được? Ai người lão mà không đủ được họ? Quý vị có thấy người lão đi không? Không, không. Ai cứ người cả người lão của mình. Như vậy thì mình người lão của người khác có hữu mình. Mà mình nói cho tấm gương sao có biết đi được? Mình làm giờ nói hay thì nói hay những là thôi cuối cùng cũng chỉ cái điều của mình ra à, cho nên Đức Phật nói muốn có uy tín là phải chịu đựng không còn láo mà cho nó đúng có là có không là không nhưng mà quý vị biết là chuyện đời nói gì nói chứ nói gì nói chân thực là khó lắm. Bởi vì thế gian này cứ người láo, cứ nghe láo. Cho nên sản xuất ra nhiều người ưa nghe láo, cho nên đẻ ra nhiều người nói láo. Vì vậy mà mình muốn có ý gì là không có người láo. Có ý gì không? Mình phải không? Nó không hay. Nhưng mà mình nói thật là nó có khả năng thuyết phục người khác. Phải không? Pháp. Còn mình ăn nói bao hoa, nó sắc sảo, lý luận sắc đẹp, nhưng mà dối trá đường này thì vẫn không có được. Cho nên muốn có uy tín thì phải được giới gì, không được làm. Và cái thứ năm muốn có trí thức, muốn có trí tuệ thì phải được giới không được, không sử dụng tất cả những chức ma quỷ, chức là mê hoặc ý thức của ta. Như vậy là đại chúng thấy rõ ràng đạo Phật lòng khoa học trước tất cả các khoa học, nói là có phương pháp thực hiện chứ phải có không, chứ phải lý luận mà đưa ra lý thuyết phải có phương pháp thực hiện. À, cho nên là quý vị thấy rằng là nhu cầu của thanh niên là gì? Một chọn cho một con người đẹp, một mẫu lý tưởng từ những người khác hay từ bản thân mình. Ai cũng muốn sống lâu, ai cũng muốn giàu có.
Và khi mà ta có khả năng tự giác, chúng ta có khả năng tự lực, hạnh phúc bắt đầu có mặt. Chúng ta đi lại, chúng ta đi lại với cha mẹ chúng ta, không bao giờ chúng ta được không. Chúng ta đừng đi lại tiền bạc với cha mẹ chúng ta, mà chúng ta phải đi giúp cha mẹ chúng ta để chúng ta có được tiền bạc. Và cha mẹ chúng ta có được tiền bạc, đó là cái thanh niên cần phải. Tôi trở lại về một công ty thì ta bằng ý thức tự giác, bằng ý thức tự nguyện, bằng ý thức tự mình thấp của tôi, bằng ý thức tự giác ấy, chúng ta có thể đóng góp khả năng của chúng ta vào công ty của chúng ta được hoạt động. Và chúng ta tồn tại với nhiều lời, với lời mừng của công ty chúng ta, với danh dự của công ty chúng ta. Và tuyệt đối là chúng ta không bao giờ như này. Y là và tiêu diệt khả năng của mình. Vì thế nhớ em, y là vào tố giác là khả năng của mình. Cho nên, tất cả tố giác của nhắn tới tha lực, trong đó có tập giác nhắn tới tự lực. Cứ thì tha lực đi về tự lực. Loại hoặc thần linh ra và tối đi con người. Loại hoặc thần linh ra và tâm thức con người. Và là cái tâm của con người sáng lên thì con người thật sự là con người bước lên từ cái trung tâm của con người, không nô lệ. Quý vị cứ nghĩ đi, hai vợ chồng sống với nhau thế này, nằm với nhau cũng chưa, mà người chồng đi tới chân trời cả, hai người vợ đi tới chân trời cả, thì đâu cặp vợ chồng đó bao giờ khỏi. Mình bây giờ sẽ phải lên đây ngày nào cầu lấy cái trời thôi. Ăn của trái đất, ngủ trên trời đất, đi trên trái đất, thờ không khí của trái đất và cần gì từ cái trời. Làm sao có hạnh phúc? Nhưng mà có những tôn giáo dù mình có người như thế, hạnh phúc thì ở trên trời. Tại sao nó không gọi là hạnh phúc? Có mặt ngay thì cuộc đời ở kiếp sống này, mà tại sao người ta phải nói chết đi mới gọi? Đạo Phật nói là hạnh phúc mình có thể thân tâm và có mặt ngay ở trong đời sống này, ở thực tế này. Lời này nhưng mà như vậy còn đáp ứng được trong khả năng tự lực, cái khả năng tự giác của thế anh em chúng ta không? Em thanh niên của một cái tôi như này đi lại với cha mẹ, đời cha mẹ làm cá nấu cơm cho con em mà thanh niên như vậy còn gì thanh niên, cái nhà mình được sao bị sụp đổ. Cho nên thanh niên mình phải tin tưởng vào khả năng để mình vươn lên, không có đi lại, không có cầu cả. Cho nên thái độ không đi lại, thái độ không cầu cả, không van xin từ những thần linh khác. Cái đó thay đổi đó, tinh thần đó, Phật giáo đó, và có thì đã có được những khát vọng vươn lên của thanh niên. Với lời dạy của Đức Phật, hãy từ mình thấp một cái mình đi, nó lấy ra ý thức nô lệ, ý thức đi là để lên tâm thức của Đạo Phật lấy ra để chúng ta thật sự là con người đầy sinh lực, đầy khả năng tự chủ, đầy khả năng tự chủ. Chúng ta phải đi bơi, thì chúng ta không phải bơi đi dựa vào cái bè để bơi, hay dựa vào cái bình oxy để bơi, mà chúng ta phải bơi, phải thật sự bơi. Chúng ta phải thấy vũ hì hát đi tâm biển, mình kiếm cái bè kiếm xin để bơi, còn một vũ hì không hay là mình đã mới xài cái này này phải khỏi hết. Cho nên chính từ mình phải có đức là người là gì? Máu nói
sẽ sang.
À, cả người là vật sẽ sang. Đó. Câu hỏi như thế, lời này như thế, chứng tỏ
Đức Phật
là cái người đầu tiên giải phóng con người bỏ lôi đến. Quý vị biết rằng là ngay cả từng một lôi đến khoa học, mình lôi đến khoa học thì là tay sai khoa học, mình phải là cái người sáng tạo khoa học. Cho nên mình còn lôi đến ai biết sử dụng mà không lôi đến. Chúng ta lôi đến
vừa thông lồ, vừa phức tạp và vừa nhanh chóng như thế,
người hai bên của ta phước báo sàng để khỏi bị lỗ lỗ bởi những cái không đủ thế, những được thông tin thế, từ được thông tin thế. Đức Phật thầy dạy dù lời nói đó được nói ra từ vì có ý quyền, ta không nên bỏ tin. Dù lời nói đó được nói ra từ nhà đạo đức, chúng ta không nên bỏ tin. Dù lời nói đó, sự công bố đó, nó được trích ra từ cái kinh điển, từ cái quyền không, chúng ta không cần bỏ tin. Dù lời nói đó được nhiều người nói ý nói lại quá nhiều, chúng ta không cần bỏ tin. Thế thì sao? Đức Phật nói chỉ tin khi nào chúng ta gà và thấy điều đó hợp lý, có khả năng đem lại lợi ích thiết thực cho mình trong hiện tại, trong tương lai thì ta mới tin. Như vậy phương pháp ở đây, phương pháp ở quý vị chi tiết về tất cả các điều không tin, ngồi lắng nghe và sau đó gà lại phải gà lại. Chúng ta phải biết lắng nghe và biết gà lại. Lắng nghe trong Phật giáo gọi là văn, gan lao trong Phật giáo gọi là tư. Và sau khi đã lắng nghe rồi, đã đàn lạc rồi, điều không phù hợp của loài ra, điều phù hợp của tâm trí hướng thượng của mình với những điều tốt đẹp trong đời sống của mình, đem nó ra ứng dụng thật tập và cho mình hoa trải như mình đã mong muốn, đó gọi là tu. Cho nên phương pháp ứng dụng của chúng ta trong thời đại này là văn tư của tu rất là cần thiết. Chúng ta không nghe thì chúng ta cũng không hiểu, họ khen ta được ngồi trên để nghe, họ chê ta được ngồi trên để nghe. Thường thường á là họ khen mình thì mình thích ngồi trên để nghe, họ chê mình thì mình không đủ khả năng ngồi trên để nghe. Ba mình ngồi mình nghe cái bài này một chút hoa chết, hoặc khi người ta chê mà vẫn lên thì mình phải ngồi yên để nghe thì có lời nữa. Cho mình không chịu ngồi yên để nghe cái lời ta phê về mình, ta chỉ trích mình, ta chê mình thì có khi bị thiệt hại cho mình. Cho nên mình phải biết ngồi yên để nghe, dù là người ta khen mình, khen mình cũng không, chê mình cũng không. Khen đúng mình rút kinh nghiệm để phát triển, chê đúng mình rút kinh nghiệm để học hỏi và tránh sai lầm để còn gì chê. Đó là cũng có ứng dụng cho tất cả thanh niên một cái đó. Quy định cần phương pháp đó, cần không cần đó là phương pháp ứng dụng. Quý vị biết rằng là Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có tính. Mình áp dụng cái lời dạy này như thế nào? Tất cả chúng sinh đều có tính. Nghĩa là ngoài thì chúng sinh ra thì chúng sinh còn có tính ở trong. Vì là chúng sinh tính, cho nên mình thấy cái người đó mình không thương thì mình ghét. Nhưng mà Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có tính, có nghĩa là trong những người mà gì ghét nhất họ có cái gì thương tâm. Cho nên mình ghét ai mình cần một ghét cái gì khác, mình còn có cái tâm thầm tệ thấy không? Thấy phải không? Mình ghét người ta nhưng mà cái tâm thầm tệ, chứ người ta chưa gặp được thầy liền bảo tố, chưa gặp con cái gì thương sống gì ghét như vậy đó. Mãi một gặp thầy được thương, gặp bạn được thương, gặp hoàn cảnh được thương, thân thiện thương cho nên thành sao đó. Cho nên mình biết rằng là cái người đó thì ghét là vì chưa có điều kiện để thương, và cái người này lúc nãy cũng thương thế một cá lời là vì sao? Bởi vì gặp thầy là một cái gặp được điều kiện đạo của Chúa điều có thể đến trên cơ thể giúp cho mình tháo ra được, mình không thương ai cắt củ quả và không ghét ai cắt củ quả, phải không? Phải không? Và khi có người thương ai cắt củ quả mình không ghét ai cắt củ quả, tâm mình không nhẹ nhàng và thanh thoát và từ đó mình có thể vươn lên được. Phải ngày, phải ngày lời dạy đó một cần cái thanh niên của pháp này, không rất cần cần một người thanh niên trầm tĩnh đối với người trên, trầm tĩnh đúng lúc đúng thời đối với trẻ em, người thanh niên đó đúng giải hiểu cái điều ý cái điều thông điệp cách đó nó được vui người từ nơi đi đến được có từ vì gì kia không kia không. Cho nên mình cần có đạt lý trí để phân biệt mà phải đạt lý trí dụng vào tất cả tâm can bằng tất cả tâm dụng.
Và quý vị biết rằng là sau khi mà mình đã học Phật rồi, mình thấy điều hay trong Đức Phật và mình có thể ứng dụng được vào tâm dụng của mình thì thành nhắc lại có những điều Đức Phật dạy, người này thực hiện thành công, người kia thực hiện thành công. Có những điều Đức Phật dạy cho người này thực hiện thành công, người kia thực hiện không thành công. Thì mình đấy, thanh niên, mình phải biết là nên chọn áo nào phù hợp với hoàn cảnh của mình và cái điều kiện của mình để ứng dụng. Đức Phật dạy đạo lý của ta là giáo lý pháp môn điển nói pháp mà mình không biết nào đọc, không biết lựa chọn thì pháp môn sẽ trở về mình thì làm sao mình làm thành công được đó. Cho nên mình phải biết cả đọc để chọn pháp môn cách trở về mình. Ngay cả lời Phật dạy mình cũng phải chọn đọc để thấy được phù hợp với mình và thích trở về mình, thích được cái đường lối của mình, thích được cái hoàn cảnh của mình để mình ứng dụng. Và thanh niên thì quý vị phải biết thiên lập quê hương tịnh độ cho chính mình và người xung quanh của mình. Quê hương tịnh độ mình nghe một bài di tản, nhưng mà cái di tản đó thì thực hiện được ngay cái phạm vi của cái an toàn này. Chùa An là quê hương tịnh độ của những Phật tử an toàn. Ngày đọc ngày một thì ngày du lịch mình đổi với nhau đi tới nơi của ông bà để cùng nhau lại được cùng nhau học kinh, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau học hỏi cái gì mình có những điều vui nào cũng cùng qua cũng được lạc quan chia sẻ với nhau, mình có những khó khăn nào cũng cùng qua cũng được bỏ qua mình cũng chia sẻ với nhau để tìm cách tháo gỡ. Mình làm được như vậy chính là một cách thiết lập quê hương tịnh độ ở cái an toàn này. Và từ cái quê hương tịnh độ của an toàn này mà mình thiết lập được thì quê hương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hay là quê hương tịnh độ của cái Phật mười phương là đương nhiên là mình sẽ có phần. Mình cũng có phần tịnh độ ở đây tịnh độ của Phật A Di Đà, mình cũng có phần tịnh độ trái nữa, mình phải giữ phần cho được tịnh độ ở bên tàu này. Vì vì không, mình muốn trở thành một sinh viên đại học, một sinh viên cao học, một tiến sĩ, thì ra mình phải giữ phần vào cái yếu tố này. Mình phải giữ phần vào cái tiền học, mình giữ phần vào tốt. Nếu tiền học mình cũng giữ phần, trong học mình cũng giữ phần, đại học do đại học không thiết lập trên nền tảng của tiểu học và trung học thì đạo đại học đó thì là thế hệ áp lực không phải tình độ tây phương đó đó tình độ tiếp tục người phương đó đó nên nó được thiết lập trên nền tảng của tình độ áp lực ngược hạ
không? À, là câu này cơ sở nào thế? Cơ sở nào thế? Cho nên quý vị là cụ thể là thanh niên, quý vị thiết lập cho mình quê hương tự hồ ngay từ những quê hương ngay từ những điều kiện. Ở bên đó chúng ta biết là một phần chúng ta tới với nhau là chúng ta gọi nhau là tấm.
Khi là một chàng thanh niên thì rất cho
bỏ nước này, những cái đó tôi, những cái đó không đáp ứng được những cái an toàn trí của cơ thể này. Những cái đó có khả năng đem lại hạnh phúc cho nhiều người, không đem lại không có quý riêng, không có khả năng đem lại bất cứ chúng sinh đang đau khổ thế giới đều được cả vì sự an lành dân vào quê hương thế gian không giúp cho mình thoát khỏi khổ đau sinh tử luân hồi trong lục đạo. Cho nên đâu là khi còn là thanh niên ngài từ bỏ tất cả nghe lời thế gian, mình nghe lời đó không biết bao nhiêu càng thanh niên ở thế gian này phải đổ mồ hôi sôi nước mắt chinh phục cái đường thì quyền quy thế gian trong lúc đó đâu là từ bỏ cái đó như từ bỏ nước nhà cho nên điều đó đúng ra Phật giáo là Phật giáo là một cả hai thanh niên khát vọng cái tìm cầu sự trí tuệ, cả hai thanh niên kia là bao nhiêu là thái của thanh niên thì thân thật quý vị học viên thư nên một cái cao có thấy như tôi nói không?
Không.
Cái thứ hai là ông gia xã, gia xã là cái người con của gia đình giàu có, chàng thanh niên gia đình giàu có. Sau một đám chơi đã tài, ông ghê rồi thì mà thế gian này cho là cho một cái gì và ông đã ít tiền con đường chỉ việc để kiếm mình và ông đã gặp tức là sau khi cái thực hành đạo rồi ngài đã đi tiền này đi bờ sông và gia sản đó ghê rồi ghê rồi ông nói nên thường hoặc là ghê rồi ghê rồi tức là tức là tiếng nói của gia sản đó lên lên được tức là cái tiền này cũng từ lúc chân thì gặp là ngài nói nơi đây là chỗ an toàn, nơi đây là chỗ cao thọ, nơi đây là chỗ trí thọ, nơi đây là chỗ an toàn của cuộc đời. Nghe tiếng nói tức là như thế gia xã bình thường và thấy tức là ông dâu từ tại từ nước kia nụ cười của mình là đôi mắt sâu lại xem một lần không phải chuyện gì để ta mình bừng bỏ cái hình ảnh đó không phải đó là đánh đầu tiên tâm tư gia sản và gia sản xin xuất gia sau đó ông mời tức lực về đến nhà của ông và ba mẹ của ông cả 50 cả 60 và rất nhiều thanh niên cầu xin xuất gia các làm đệ tử trong đó có những người làm đệ tử xuất gia và có những người làm đệ tử tại gia. Nhưng chàng thanh niên ở tổ lúc bấy giờ đâu phải là bà gia sản mà còn có cái xa lộ đất cầm kiểm định biến ảo tất cả giáo nghĩa của bà ta không dọn tất cả thánh thứ của bề nàng lý luận sắc đẹp nhưng tất cả giáo nghĩa đó nhưng lý luận sắc đẹp đó không đáp ứng được nhu cầu của ý thức nhu cầu trí tuệ khát vọng tình yêu cao cả của ý thức của một kỳ liên của xã hội cho nên hai ngày thanh niên đó đã biết tìm và cuối cùng là được tiếp tục giáo hóa và hỗ trợ thầy để kỳ liên tự tử của quý vị biết ai được không? Jivaka con của cô gái bán hoa thả ào cũng không đáng kể được được nhà vua đi ngang qua và nghe được khắp đây về thôi. Rivaka được lên trở thành một nhà thiên tài về y khoa và cuối cùng là được truyền vào công trở thành một ngự y nổi tiếng. Và chính Rivaka là người cao qua sản thế nhất này. Khi ai sản thế cũng thanh lưu ra thấy những người khăn như tội ác, có thể giết cha họ, có thể giết vợ, có thể giết con họ, nhưng tôi chưa thấy người nào tà, khăn như nào tà ác thế gian này giết mẹ con. Để đừng có hành vi giết mẹ để tiến xấu khi mà ta can thiệp cách tham khẩu như vậy thì cơ quan trọng phụ cách liên vào ở trong cách trọ liên sau đó đã đưa qua sản thế với lời đạo đức Phật, qua sản thế đã quy thật và xã hội đức này cổ lộn rồi đã tâm giết và bỏ bỏ vô gia rồi đã quân tâm vào tham lam đã tâm ông luôn về bà ta để phân hóa tại đó chia lẻ lại thì khi ta là cái người chẳng thay nên là nói lên cái trạng thái của mình thì can thì vua thì cũng vua cũng rơi vào như vậy quý vị thấy thì phật tử thanh niên như thế có hoàn cảnh không, hoàn cảnh không, bây giờ có ai là can vua không? Cho nên phật tử
biết là tương đương với tổ của vô thì rất là mạnh mẽ và từ đó
thiền định, kết quả luôn, kết quả luôn, lô ngay, lô được rồi, tức là được rồi. Cho nên, càng càng thân nhìn của Đạo, tức là thì không thay, với một số hiệu lâm, nói rằng là Đạo Phật dạy cho những người dạy. Đừng có cái kiểu mà kiểu ơi, là lại đi nghe từ những người thức tình từ một thầy tới được với đạo Phật lá cái gì đúng không? Có thể đến với đạo Phật nhưng đạo Phật không phải chỉ toàn là việc đó là điều tất cả những gì chưa bị phá thầy nói thêm về tất cả ý vị trong thầy bậc hòa này thì thay chúng ta là kế thừa cho được sự nghiệp của thanh niên chúng ta là kế thừa, chúng ta phải kế thừa con đường ngoài đường của chúng ta. Muốn kế thừa ngoài đường của chúng ta phải có ăn chơi cải tạo. Cả nhà nghiên cứu khoa học hiện nay nói cho chúng ta biết rằng mình chẳng cái thanh niên nam từ nào mà ăn chơi cải tạo, xây dựng tới bên ngoài và đây là cái mà chúng ta cũng quan trọng tương lai. Nhìn chàng thanh niên của người Hồ Quốc, thì cô kiểu đủ cố tiêu của người Hồ Quốc để con ra vì nhiều gì lợi và trí tuệ bất kỳ cái gì. Và cho nên chúng ta phải ý thức được điều đó để chúng ta là một người thanh niên nam nữ có một khả năng kế thừa nòi của chúng ta. Chúng ta đẻ đứa con mà không thôi khuyết tật, chúng ta có tội thì đây chúng ta có tội thì bỏ lên chúng ta có tội thì ra cho tổ quốc chúng ta, chúng ta có tội thì bỏ lên hà chúng ta đàng hoàng, chúng ta không uống rượu, chúng ta không uống bia, chúng ta không uống chúng ta tán gây đàng hoàng mà sinh con bị khuyết tật hay kẻ thông minh đó là do nghiệp gì chúng ta nhiều đời vì do chúng ta ý thức, chúng ta ăn chơi, cư học, chúng ta làm việc các nghề này các mục tiêu thấp kém, chúng ta làm việc các nghề này thường thù cái thấp kém và tiêu gì cái hạt giống của loài của chúng ta là chúng ta có ổn. Đó là điều mà ý thức thanh niên của mình và đạo Phật tối thiểu cho thấy đó của thanh niên của ta. Thay vì chúng ta có khả năng học hỏi những kế thừa gia tài văn hóa của chúng ta, gia tài văn hóa của tổ tiên chúng ta để đi lại, chúng ta học hỏi những kế thừa gia tài đạo đức tâm linh mà tổ tiên của chúng ta để đi lại. Chúng ta thừa được đức Phật nói đệ tử của ta đến chúng ta là kế thừa tài sản và là kế thừa gia tài. Ta kế thừa tài sản năm thứ vô đôi tiêu đôi bất cứ tài sản nào thế gian này cũng đều bị năm thứ làm cho bị hoại tiêu. Thứ nhất là bị chồng hoặc vợ phá thai, nhà người thì không còn làm có làm như vậy, chồng đi đã rồi về đập vợ và đây nhà chồng phá tài. Bà vợ why? là có từ trí tuệ. Chúng ta không phải kế thừa tài sản thế gian, mà chúng ta đã được kế thừa chánh pháp. Chánh pháp thế gian không thể nào đi ngoài. Cho nên hai bên chúng ta kế thừa cho được chánh pháp, kế thừa cho được những giá trị tinh thần và tổ tiên của chúng ta đã để lại cho chúng ta. Đỡ bằng này tổ tiên chúng ta chẳng có bao giờ mà có những nghĩa lý để cho chúng ta dù xuống dù khó để có được nghĩa lý. Rồi bao nhiêu thế hệ kế tục, rồi có được vô nguồn của chúng ta của chúng ta. Chúng ta phải duy trì được nhìn xuống cái chỗ căn hộ tổ tiên chúng ta đã chưa có hoàn toàn, anh em chúng ta chưa có hoàn toàn. Chúng ta phải duy trì được gia tài tinh thần mà tổ tiên chúng ta nên tổ tiên đưa chúng ta để đi lại. Và cái an toàn này chúng ta phải duy trì được gia tài tâm linh tổ tiên chúng ta đã đi lại. Thầy đã làm nghe ở Việt Nam này nói rằng đạo giáo thì chỉ có một đạo thôi, đó là đạo Phật. Ngoài đạo Phật ra không có đạo nào được này là đạo giáo hết, vì có cả cái ai cả cái. Thì có đạo Phật ở đạo trong một cái tổ Việt Nam thiên về giáo mười mấy năm. Nhiều thông tin là quý vị đi hỏi cái ông thiên về giáo cố đời ở Việt Nam là có đạo Kim Cương và là đồng giáo. Đạo Phật ở đất nước Việt Nam này hơn 2000 năm, đến đời Lý và đời Trần Phật giáo ở hàng quốc gia suốt 400 năm. Như vậy ngàn năm trở đây từ vua con ở tự nhiên không ai là có Phật tử. Cho nên ai đi làm vườn thì trở về là lại đạo tốt của mình và đạo Phật gọi là đạo Phật. Ngay cả nó là cầu chúc bài là đạo quốc của dân tộc Việt Nam. Sau khi chỉ vô cùng lên ngôi rồi cha thành đạo hơn được quốc đạo đến đời biết thành công và cá vô thì cho dù cho xây dựng bao nhiêu về công trình thọ thời và xem công tư như bộ phận của dân tộc để yêu trời và biết đạo hơn được quốc. Như vậy đất nước này có đạo nào mà đạo dọc chỉ có đạo thôi.
Thank you.
Tôi cảm ơn anh. Nhưng không phải vì sợ một cả cô, bởi cô biết con người ta biết đủ sự thật, cho nên nói đủ sự thật là ký. Ký thì nghe được sự thật, đó là ký sức của ký. Ký thì cũng nghe được sự thật. Dù sự thật nói rồi thì ký thì thất bại trên sự việc hiểu biết. Người thanh niên thất bại lớn nhất là bị khuyết tật về sự hiểu biết. Cái khuyết tật lớn nhất của người thanh niên trên người khuyết tật về sự hiểu biết của sinh nhân tại khỏe hay không biết phải khuyết tật đó, khỏe hay không phải khuyết tật đó. Cái khuyết tật lớn lao nhất của những cả cái thanh niên trên là khuyết tật về sự hiểu biết. Để kết thúc trong thời hoàn này, tất cả quý vị có gì thắc mắc không? Nếu mà quý vị không có gì thắc mắc đấy, thì kết thúc trong hoàn này, tôi nhắc lại tới quý vị những điều như sau. Thứ nhất, những gì xảy ra trong cuộc đời không như mình nghĩ, mà mình phải có khả năng gì và thấy được những gì mà tự thân cuộc đời đã xảy ra. Đó là cái người thanh niên đến và sống ở trong mà đôi khi mình nghĩ là mình bắt đầu đó, cuộc đời đấy có mình thì chắc là mặt trời cũng lên được, mặt trăng cũng mọc được, mây cũng bay, mình lúc đó cũng chạy. Đó là mình nghĩ như vậy và mình cho mình bắt đầu. Nên thật sự ra mình cạnh có những pháp mặt thế. Có mình, mặt trời còn mọc. Thưa đông và là hôm nay, không có mình thì trắng một tròn mà biết. Mặt trời còn đứng yên và quả đất còn quay xung quanh mặt trời. Thủy triều lễ số một ngày hai. Và mình có nhìn ra được điều đó là một sự thoải mái không? Cho đôi khi mình cứ nhìn quan trọng đại quốc tế thế gian này phục tổ luôn, đó là cái sai lầm. Biết được như vậy cho nên mình có cái gì cao nào hết, có gì cao nào tới với nhau, đi to tới với nhau, tất cả cái gì về chung tới với nhau, chung nhau đi tự với nhau, trong cái tới với nhau thì ngồi cũng đầu nhau. Và trong mình có số 1 chuyện này có số 1 nào hết, nếu có số 2. Cho nên đôi khi số 2 là đôi khi có số 1 chứ. Số 1 là khi có số 2. Anh phải vừa làm như thế, có người vô tình bỏ thì anh phải vừa để cho tôi đó. Nó hay được quá. Cho nên anh phải vừa thì hỏi anh phải hay đi. Vui lắm. Cho nên khi người cái vừa cộng là người thứ hai bên, người thứ hai bên cộng là đứng vừa. Như vậy có đẹp không? Đó. Có người vừa thì mình hai bên còn có ai nữa, có người hai bên rồi thì mình vừa còn mình vừa thì mình sao đẹp không đẹp. Cho nên mình phải ý thức được cái điều đó, cho nên mình phải quan trọng phải chính mình, bởi vì mình quan trọng phải chính mình thì rơi vào cái ảo ảnh, cái ảo giác của mình sẽ thất bại, mình sẽ khổ đau. Nó là điều ngăn được chính mình. Tin nhắc đầu thứ hai là một người mẹ, là những người xưa đã nói mà lại là lai lương học đạo cô thần ra thì hiểu nguyên nhân, chớ hèn người già mới học đạo mồ hoang mà kẻ của chúng sanh. Đó là lời lời nhắn được người xưa tới thế hệ chúng ta. Mình không biết là đến ngày mai không, còn có biết là sống đến ngày mốt không, còn một hè. Cho nên cái gì đáng làm là mình làm tay cũng còn hè, phải không? Ngày xưa khi Đức Phật ngồi các thầy thì theo Đức Phật hỏi các thầy thì theo là ngày thầy mà người sống bao lâu thầy đó là theo bản thân thầy tô mà phải xuống khoảng cây ba rất là cười cái Phật hỏi thầy đang ngày thầy mà người sống bao lâu thầy thầy đó đưa bản thân tô mà phải xuống cây tô rất là cười ngài học thêm một thầy nữa ngày thầy mà sống đời người tô thầy đó nói thì phải thế tôi sống kể từ ăn tồn tại cái kiểu ăn tốt hay của hai ông cái phật cười hỏi thế thầy ngày thầy mà sống con người tồn tại có lâu thầy thầy đó nói phải cái thế tôi mà người tồn tại cái tầng hơi thở không thầy phải nói thế tôi mà người sống cái tầng hơi thở không thì đức phật thì cô đứng đầu có thầy đó nói này thầy có cái gì cái gì bây giờ có cái gì đó thầy có thể lên được thành đạt gia đạt cho mọi người đem lại cái tư duy của mình còn các thầy kia rồi được tu thêm là được mình thấy mà sống còn vài tháng cái gì mình chơi là ăn thì đặt nhậu thì đặt phá còn không thì không lâu mà còn quá nhiều còn lâu thì tầng hơi thở thôi cho nên mình kiểm tra là khi nào có cái gì như thế và cái gì chính xác thì được hiểu cái chính xác của chính mình và thế giới của chúng ta thì được vì nó có thể lên được cái hành động và đem được cái hay cái điều nhắc được thứ ba trong cái phần kết luận này là một chúng ta một thanh niên chúng ta phải biết học hỏi đạo Phật trong điều kiện trong hoàn cảnh của mình bởi vì chỉ vì mở đầu của cả cái thời của kinh luận vô tưởng thần thông như diệu pháp ba kiên bảo việt nam giao hộ ngạ y kiến văn tắc thọ kỳ điểm nhạc như lai nhân thể địa nghĩa là sao vô tưởng thần thông như diệu pháp tháo tức phật dạy giải trình bày và hướng dẫn cho chúng tôi tu học tháo đó đơn giản sâu thẳm đơn giản kỳ diệu không thể diễn tả ba kiên bảo việt nam giao hộ trăm ngàn ước kiến khó ngạc kim diễn văn năm còn thì hôm nay thấy nghe và được biết rằng được hành trì nguyện giải như lai chân thị nguyện nguyện cho con hiểu được ý nghĩa chân thật mà như lai vô dạy ở trong hành trì nguyện như vậy rõ ràng là chúng ta phải luôn luôn học hỏi những cái điều kiện của mình không thể cứ như thế mà học cái tên này mình sẽ học cái tên khác cứ như thế mà học cứ như thế mà. Rồi một sáng mình sẽ hiểu đạo được khác còn một trưa mình sẽ hiểu đạo được khác còn một chiều mình sẽ hiểu đạo được khác ngày hôm nay mình sẽ hiểu đạo được khác và ngày mai mình sẽ hiểu đạo được sâu hơn và đến độ tuổi nào đó thì mình sẽ thấm nhuần cái điều này thật thật sự cho nên tinh thần học hỏi được bao nhiêu nhạc nhẽo phải không và được bao nhiêu hòa bạc để rồi sinh ra cái đường đi của sự học hỏi của sự tu luyện của mình đó là điều mà thầy nhắn gửi đến tất cả các anh chị em của mình điều thứ tư là thầy muốn nhắn gửi tất cả các anh chị em đức Phật để của chúng ta để làm gì? Chúng ta hiểu đức Phật để chúng ta làm gì? Thì chúng ta là việc nào Phật có mặt của chúng ta trong cuộc đời này để làm gì? Trong kinh Đức Phật nói rằng là ngài là để chúng ta thứ nhất là để hàng gắn lại những gì để thể hiện con người là vô vợ. Thế thể hiện của chúng ta là vô vợ là có khổ đau, thương nhau. quý vị có thấy là ai là có đau được ta? Người đau thương nhất, người đó có nghĩ là chúng ta khổ đau nhiều, người ta tin tưởng nhất là người đó là chúng ta thất vọng nhiều. Vậy thì có một người nào có người đó không? Thì ai là có người đó? Hoặc có hẹn con gà đứng với con người này sao? Con chó cũng cho con người dừng lại, con trâu cũng cho con người kéo cày, con bò cũng cho con người kéo cày, cũng cho con người sửa bố, cả cũng cho con người ăn, không khí cũng cho con người thở, mặt trời cũng cho con người ánh sáng ban ngày, mặt trăng cũng cho con người ánh sáng ban đêm, dòng sông cũng cho con người sửa bố, cây cải cũng cho con người ăn và che chở, chỉ có con người tranh cãi với nhau, ganh tị nhau, nói xấu nhau và tàn phá lẫn nhau. Nói rằng dù đi còn như một năm là ăn bằng ngày bao nhiêu người bị bỏ ăn đó còn như một năm cũng là ăn bằng ngày bao nhiêu người bị đau khổ bởi bài mà nói được ra được thế thì con người này đến mà không có người thì vô ích thì chấp là anh em đoạt lợi với nhau là cho nhau khổ đau hạnh phúc là một cơ rất là mạnh cho nên rất là cần thiết chúng ta để hàng đã làm những gì mà cũng thể để con người ta đã làm cho nhau khổ đau. Điểm hai các bậc cha mình chỉ có mặt có ngài lời dừng những lại những gì cũng thế gian này đã làm cho họ siêu đẹp. Cái là cái thế gian này siêu đẹp đến là cách mà biết cho rằng thế giới này do chủ thế thần lên tạo ra làm cho con người cứ theo họ theo họ quy vị và chi bị không sợ. Cái đó là làm cho thế gian này siêu đẹp đến theo họ sống dân ăn dân ăn ngủ dân ngủ bởi vì các em quyền vi thần đến để khống chế và đòi hỏi con người không có con là cái thế gian này chưa hề đơn thuần đến chúng ta dừng lại thì phải siêu đẹp để cho con người đi thẳng và tiến đôi chân của mình bằng cái tâm can và kỳ lực của mình. Và chúng ta biết cho rằng cái lợi ích sau khi chết cũng còn gì nữa, cho nên chúng ta ở cùng bạn sống có khỏe mà không có cao không có tổ tiên không có dòng họ không bị bệnh cho nên ta chỉ được mà tệ nạn xã hội càng ngày càng lan tràn bởi vì chết thì chết có gì sau đó ở đâu mà sống đàng hoàng mà sống như gì tạo ra chỉ ý đáng không qua và hối lộ xã hội xã hội liên bộ đất thật đến để dừng lại nên thì thế gian này đã là cái mọi siêu hồ ở tạo biến bệnh tạo biến. Thứ ba đất thật đến để chúng ta để làm gì bậc vào nhà trong vòng người này thế gian này đơn vị lúc đêm thường chấp nhận của cô con thấy mặt cha, cha thấy mặt con, vợ thấy mặt chồng, chồng thấy mặt bà mẹ cũng thấy mặt nhau, anh em thấy mặt nhau, đồng yêu thấy mặt nhau, thầy thấy trò, trò thấy thầy. Vì vậy mà nói một lần số ai muốn tội dù cụ thế nhé là cái thế gian này tâm tội ta đô đô để càng thêm tổ tổ ta chia bèo để càng thêm chia bèo ta có thể nói gì cả cơ khi mà mọi người sống ở trong bóng đêm sống trong bóng đêm mà họ còn chưa thấy cụ thể mặt
Thượng tọa và thi kệ thượng tọa đã